mỗi năm á, trong vòng 10 năm trở lại, năm nào tôi cũng đi Miến Điện. Và đi vào cái mùa An Cư Kiết Hạ, đó là lúc mà Tăng và Ni ở bên Việt Nam ta qua rất là đông. Và đa phần thì không nói được tiếng Anh. Vì vậy là sư ở đó vừa tu mà vừa giúp bà con mình hành thiện. Chỉ để ý là năm nào vậy, các vị hành giả mà mới tới siêng năng vô cùng. Thôi vì nào cũng ngồi giờ này giờ kia, người ta kêu một ông thích nhau á. Ông vì nào mà ngồi được lâu là vì cái thành trì tâm thiền gì hăng hái lắm, im lặng vô cùng, trời đất mập thế mà hăng hái lúc đầu bao nhiêu là từ từ nó giảm bớt đi nhiều, thấy bất động cả nửa, thấy bất động ê oải ra đấy, sáng sớm thấy có một hơi thiếu mặt rồi, từ từ khi mà mới tới á thì cái vị chủ trì nói như thế này là đó, các sư mà tu ở đây đó thì tôi chỉ cho các vì nào mà mới tới thì tôi chỉ cho 3 tháng đi ra mà thôi. Thì nhiều vị nói giờ không, bây giờ thì tôi muốn 6 tháng thì cái kia nọ. Ông ấy không, chỉ có 3 tháng thôi, nhưng mà vì nào mà đã qua rồi, đã tập lâu rồi, tôi chỉ cho 6 tháng. Thành ra trong cái nhóm năm vừa rồi đó khoảng chừng 20 vị được có 2 vị đã cho 6 tháng, còn tất cả các vị còn lại được 3 tháng. Nó tạo một cái phong trào phấn khích kia lắm. Chúng tôi qua đây là kêu bằng là muốn tu muốn hành thiền, vậy là kêu bằng cái chữ mà kêu bằng anh hùng ra đi không trở lại đó, huyền là sẽ ở trên Miến Điện 5 năm 10 năm. Nói bà ơi, quý vị biết chừng tháng trời sao là thấy ông nào đang đi đâu bay về hết. Do đó mà vị thiền sư nói mình phải cẩn thận trong sự tu niệm, cái tâm trạng mình tới mà háo hức quá không có nên, cho thấy rằng là cái tâm của mình rất chấn động, cái đó là không tốt. Rồi tới lúc mà mình tập một thời gian lâu rồi mình mong đợi muốn cái này muốn cái kia rồi nó thất vọng á, rồi mình muốn bỏ đi về, đúng là hai cái trạng thái tâm là không có cái gì tốt hết. Mình tới mình hành thiền theo chương trình, nó cần thiền tập giữ cái tâm cho nó hài hòa thoải mái nhẹ nhàng, rồi đến khi mà gần phát thiền mình cũng tiếp tục tu niệm, bởi vì đây là cái chuyện của mình làm. Chẳng là cái đường mà trung đạo mà Đức Phật đặt ra đó nó thẳng lắm, nhưng mà mình đi là phiền não nó gạt rồi thôi, nó lừa mình qua bên này, nó lừa mình qua bên này, nó lận mình đi dân quanh Trung Quốc cả. Ông ấy giống như là cái người mà ngồi chờ mà đem tiền đi vô chờ vậy đấy, ý là đi vô để mua đồ ăn, đem tiền mình nấu nướng mà cho chồng cho con ăn, vô trong đó nó tụi nó ruột đánh bài cào bài ba lá được cái thứ gì nó không biết, nó lấy hết tiền của mình, hay là cái thứ mà tụi nó buôn bán những cái đồ giả này nó ruột mình mua rồi mình đem về nhà thấy là cho người giả thôi, chứ mình lừa gạt mình đấy. Thì thường khi nhắc hành giả vậy đấy, quý vị tu quý vị nhớ phiền não nó đứng chờ sẵn mình, thành ra nó lừa nó gạt mình ghê lắm. Thì bây giờ mời quý vị nghe một cái phần tin khác mà ông nói là cái này là cái dạng là phiền não được dạng. Thưa thầy, mấy lúc sau này con thấy tinh tấn mình tuột và con cảm nghe mình lười biếng, tức là 3 tháng hạ, cái này 1 tháng rưỡi đấy quý vị. Kiểm tra và thấy có những nguyên nhân như sau khiến cho cái sự tu hành của con nó bị giãn đại lười biếng. Thứ nhất, con khỏe con không có được tốt. Con đã tu hành và tinh tấn một thời gian lâu rồi, do đó bây giờ tinh tấn nó giảm. Hồi trước là con thấy là con hăng lắm, mà bây giờ tinh tấn lâu quá chịu không nổi, cho nên tinh tấn nó tuột. Rồi cái thứ ba nữa là con thỏa mãn cái pháp hành. Bởi vì sao? Trước đây là con phản ứng ghê gớm trong khi ngồi, bởi vì đau nhức quá, và bây giờ nó bớt rồi, cho nên tâm con cũng thỏa mãn cái sự thực tập. Vì vậy mà con cảm thấy là con lười biếng, do đó mà con muốn sinh hoạt ý kiến thầy. Thì thôi bây giờ đó, con tính sẽ ở cái năm 10 năm, nhưng bây giờ con nghĩ rằng cái thân của con còn yếu quá nên con phải về để thực tập lại. Ý của thầy như thế nào, xin thầy cho một lời khuyên. Ông thầy ông nói không, không có đi về. Thì ông thầy ông sư này kia ông nói nó không đi về cái ông buồn lắm. Ông nói giờ bút vé thôi. Tức là khi hỏi ông thầy còn đã làm hết trơn rồi mà vô hỏi thêm. Không nên chút nào phiền não đang lừa gạt hành giả đấy. Bạn để ý nghe, cái phiền não đang lừa gạt mình đấy, đây là bình của người hành thiền. Nếu hành giả nguyện tu 1 tháng, phiền não nó sẽ chờ mình. Nguyện tu 6 tháng, phiền não nó chờ. Nhưng mà tới ngày, một ngày sau cái 6 tháng là phiền não nó nhà ra, nó kiếm chuyện. Bạn nói bằng tu 3 tháng mà nó để yên cho mình, đó, sao mình tu đi. Nhưng mà rồi tới 3 tháng là bắt đầu nó quậy, nó nói rồi mình ráng mình vượt qua được tới 6 tháng. Tới 6 tháng rồi á là vô phương với nó, bởi vì mình đã có 3 tháng mà mình tới 6 tháng rồi, nó chờ mình lâu rồi, nó chịu không nổi, nó sẽ lại ra nó kiếm chuyện. hành giả tự hứa sẽ tích cực thiền tập trong 3 tháng, hạ hết 3 tháng là thiền não nó bắt đầu tiến triển đấy. Khi mình tu niệm lâu, thiền não không có cơ hội quậy phá nên bắt đầu kiếm cơ hội thuận tiện. Lúc tâm hơi yếu lại ngại vô đòi cái quyền sống của nó. Ông nói khi mà mình tinh tấn, mình thích tu niệm, mình thích đức tin, mình cân bằng á, thiền não nó đứng chờ mình, nó chưa rồi, nó để yên cho mình đó. Nó chỉ chờ cơ hội mà khi nào mình bắt đầu cái yếu chút á là cái ngại vô. Cái câu chuyện này tôi thấy rất là rõ. Năm này cũng là năm ngoái. Năm ngoái ở bên Myanmar nó xảy ra một cái câu chuyện, đó là các cái tăng đi biểu tình bị chính phủ dẹp. Thì cái chuyện mà chư tăng mà đi biểu tình á là đi biểu tình ở ngoài phố, còn cái thiền viện mà sư ở là sư Minh ở trong nhà quê á, cách dân côn tới cần 30 là 45 phút, thì nó có cái gì cảnh sát nó đâu có vô trong đó, công an cảnh sát nó chỉ bắt các sư ở ngoài phố mà thôi. Vậy mà quý vị biết nó tạo ra một cái lượng sống là cái bằng là ai cũng khủng hoảng hết. Thì trong cái thiền viện của sư đó, ông sư chủ trì đó không biết đi đâu, đi ra ngoài phố đi mua đi sắm cái gì, cái nó thấy trong xe có sư, cái nó mắc lại, nó nói quý vị đi đâu, thì vị chủ trì nói là tụi tôi đi cái này cái kia rồi về đó. Rồi tại vì là cũng về miếng, do nó nói cảnh sát nó thông cảm, nó bảo cái đi mà nó nói bây giờ cái tình hình rất là lộn xộn, sư là chủ trì, sư về sư về nói các sư ở trong chùa là không hay là giới hạn tối đa cái việc đi tới đi lui. Quý vị biết ông chủ trì ông về cái ông ấy nguy hiểm quá rồi, thôi ông đuổi hết thiền sinh Myanmar về. Ông nói là bây giờ tình hình căng thẳng quá, giữ mấy người này lại là bữa nào nó về không được, nuôi cơm nó còn mệt rồi mà nó điện thoại về nó khóc lóc, nó nói trời ơi chồng tôi con tôi mệt, đuổi hết thiền sinh Myanmar về. Thì cái lần mà đuổi thiền sinh Myanmar về là chỉ có thiền sinh Myanmar về thôi, thì thiền sinh mà cúc ở lại khoảng từ 50 vị. Mà không biết, ta nói rõ ràng như vậy, thì trong cái số mà thiền sinh mà Myanmar mà đi về đó có một cái cô đó là cô người Đại Hà. Nhưng mà cô nói tiếng Myanmar rất giỏi, do đó mà khi mà cô là cái thiền viện của sư á, là cô đăng ký để thiền tập cái người Myanmar. Vì người Myanmar hay khác, người ngoài quốc là chỉ việc thiền tập thôi, còn người Myanmar sẽ đi nghe pháp một ngày cũng được một lần hai lần gì đó. Hoặc dạ lâu lâu các có một vị thiền sư nào mới tới thuyết pháp mà trong cái buổi rằm hay là ngày giới rồi vậy á, là họ bắt thiền sinh Myanmar đi nghe, còn người ngoài quốc thì được miệng. Vậy mình có hiểu gì đâu. Cái cô này đó là cô là người Đại Hàn, là cô ở từ trung tâm của ngài Ubandita, cô đi qua, họ đuổi người thiền sinh ngoài quốc về hết. Cô nói cô cũng là thiền sinh địa phương về, thì cô nói cô cũng người địa phương, cô đi về luôn. Cô đi về trên trung tâm ngài Ubandita, cô nói mấy ông Việt Nam ở bên chủ bên sở có bỏ chạy hết, mà có ai chạy đó. Tại sao mà biết như vậy? Là trong đó nó còn một sư đó, nghe nói hốt hoảng, sư là Bắc Tông, lần đầu tiên sư mới tới Myanmar, mới tập chưa được bao nhiêu thì ngay làm âm sư sợ quá, bán loạn. Sư về tới Việt Nam rồi Sài Gòn, sư kêu được thoại qua lại Myanmar cho có một cái cô ở trong trung tâm của sư á, cô kêu bất chừng vậy thôi, thì nghe cô thì hỏi ủa cô đang ở đâu, cô đang ở trong trung tâm này, thì sao nói là bên thiền viện sư bên ta chạy hết rồi, nó có ai chạy đâu, tụi tôi ở yên đây mà cái tin đồn chạy. Rồi quý vị biết sư này nói tán loạn cái đến nỗi là chạy ra ngoài thị trường, có nhiều vị là không có bán ngay nữa, mua đài đó 500-600 đô một cái vé, trong khi mà ra tiếp thường thường nhiều lắm là 400. Mình sẽ thấy mình chạy thăng cấp quá thì mình chạy nó bắt là mình trả cái 400. Thì thôi, thì đó là cái câu chuyện mà liên quan tới trung tâm khác công ty mình. Có một sư ông nghe cái chuyện đó, ông nói thôi phải đi về, họ chạy về thì chắc cũng về. Mà thay vì sư đi về đi, sư đi sư rải cái tin ra, sư nói là bây giờ nguy hiểm lắm, tất cả trường thần y văn y ta tất cả ta về hết mà có mình đây mình ở lại. Quý vị thấy câu chuyện là họ bẹt qua bẹt lại cái sao. Cuối cùng sư này nói cái có một sư từ Hà Nội tới sợ quá cũng là đi về luôn. Thì hai vị đi về nhà chùa không có cả, người ta giữ, người ta không có giữ mình, ta nói sư việc đi về vì nào muốn đi về. Là trong khi mà chờ đợi đi về đó, là sư này ngồi thiền á, mà quý vị biết ông ấy nói thôi bây giờ tôi cũng nên thiền đường, tôi ngồi là tôi sợ quá, biết không tại sao đây, trời ơi bị nó tới nó thả bom quá trời, liên ma nó thả bom đâu thả đâu quay thả mấy tiếng đồng hồ trời á, quý vị biết ra qua thấy trời nhán trời chớp á, chớp chặt chẹt trong đó thả bom. Thì nói đâu có ai nghe đâu, Ông nói sao ta sao nghe được, tôi là Việt Nam hồi xưa là tôi lính người, tôi đánh tôi biết mà. Bị nó thả bom là mình ngắn vậy thôi. Ông nói sao một chung với cái bằng thật nặng khúc hoạt cái đồ như vậy mà khóc trong thế, trong thiền có ai cơ. Sư nói rất là nhiều lần, sư nói các bạn nhớ đi vô trong thiền viện có sao hết, nó cho mình ăn, nó cho mình ở. Ngày nào mà mình quậy phá đó, người ta đuổi mình ra đó, là người ta đưa mình về. Còn quý vị ở đây mà quý vị ở xa thành phố mà quý vị tập không có sao cả. Mà tự nhiên tập thì không tập mà bắt đầu thiền nặng, nó nhảy vô, nói cái này, nói cái kia. Thế là các sư đòi về mà còn kém người này người kia nữa. Vì vậy, chính vào lúc mà thiền sinh tâm nó hơi yếu, không có trí tuệ, thì tâm si, tâm tham, tâm sân, tâm si nó sẽ quầy mình tới nơi. Và chính cá nhân tôi cũng bị rất nhiều lần như vậy. Chờ đợi lâu quá thiền lạc mất kiên nhẫn, nên bắt đầu ra tay nài đủ lý do để bắt buộc mình bỏ cuộc, ngừng tu, ngừng và không tu niệm nữa. Mình thấy rõ ràng trong con thiền là vậy đó. Năm này đã có một sư cô cũng là bên hệ phái Tóc Tông qua tu niệm ở bên trường thiền á. Sư cô lại đi mà có một cái học bổng đàng hoàng vì thế, cho tới $1,000. Như vậy tức là sư cô đi và người ta mong đợi rằng sư cô phải ở ít nhất là 1 năm, có một người nào ở bên Ăn Lê cho nó biết. Vậy và cuối cùng sư cô đó cũng bỏ đi về. Lý do tại sao? Tại vì có một sư cô khác cũng đi qua nữa. Hai người cứ nói nhau, nói rằng mấy cô kia cổ nói mình á, nó bắt công á, là tà kiến, còn nguyên thủy mới chánh kiến. Mà có ai nói đâu. Lên hoạt ông thầy, ông nói ôi chánh tà là trung tâm mình cái mắt mới chứ. Đâu có phải mặc cái áo xám mà chánh kiến rồi mà mặc cái áo vàng mà tà kiến không? Tà thân kỳ là tà kiến không? Ông nói được. Về mà không được. Nói lại nó bao lấy lại cây gỗ bỏ chạy về, nhựa tình bỏ chạy về. Chạy về rồi còn email cho sư nói con về cũng buồn quá thôi, cũng nhớ sư quá. về tới bị Apple còn vài điện thoại, con nói sư có nhận điện tử không? Sư nói dạ không, dạ sư sợ lắm, sư chưa nhận điện tử đâu. Để yên đó cái đã. Vì sợ phiền nặng ghê gớm thành ra không biết nào nói. Ông thầy thích nói tiếp. Một hành giả thưa với tôi rằng vì ấy duy trì trách nhiệm rất tích cực trong khi ăn nên tham ăn không trồi lên. Ông thầy này ông dặn khi ăn cái gì thì coi chừng cái tâm tham của cái gì. Tâm háo hức à. Thấy mà tâm mình ham không ăn muốn ăn thì mình là cầm lại đó, thư giãn thì tiếp tục ăn. Rồi con ông kia ông nói giờ cho thầy làm để cho thầy ăn hết trơn rồi. Một cần giả sư với tôi rằng trong khi ăn mà duy trì được chánh niệm cái tâm tham thì tâm tham không ngồi ăn. Quý vị biết lát sau trong thầy nó ra, mày làm cái gì kỳ vậy? Nó nói vậy đó, nó la lên vậy đó. Lòng tham muốn bây giờ muốn thưởng thức, muốn được món ăn, trong khi mọi người ta ăn ta thưởng thức ta vui vẻ vậy mà mình cứ ngồi ăn chánh niệm không thưởng thức chút nào hết trơn. Do đó con này tâm tham nó la, nó nói mày làm cái gì kỳ vậy? Bạn phải nhớ rằng phiền não rất khôn khéo và mưu lược, nó tăng hoặc nó tấn công thẳng vào mình, đánh phát lá cà, hay dùng mưu mô đi loanh quanh cho đến lúc giật mình đi loanh quanh, tới lúc mình lạc lối và mình chạy theo nó. Trong cái sự thực tập mình là thấy dễ dàng lắm, nó kéo mình đi, mình không biết hồi nào. Cá nhân sư cũng có một cái kinh nghiệm, sư đang hành thiền vậy, tự nhiên trong thiền viện á, nó cũng đánh nhau được. Năm 1988 nó đàn áp biểu tình, nó làm tùm tùm, nó đuổi tất cả mọi người phải về hết, ra hà xong rồi tất cả khi đang về. Lần này là nó đuổi thật sự á, nó không già, có mình sư nó gia hàng, mà tại vì nó gia hàng sớm rồi, thành ra sư ở lại được cho cái tháng giêng. Vậy mà quý vị biết, thấy người ta về xong rồi là sư cũng là 18 tháng rồi là sư đâu có về. Vậy mà tới lúc đó tâm sư cũng lao động, trong tâm sư nó nói thôi đi về đi, mình học mình ở như vậy là đã 2 năm rồi, như vậy cũng đủ lắm rồi. Kêu cho nó nói đủ thứ, nó nói ra lát xong rồi cái thì nghe theo đó. Thì nó thôi, nó về thì là mình cũng thôi về thôi, kệ nó, thôi mình về rồi mình học được cái gì, mình có được cái gì thì mình sẵn sàng mình chia sẻ cho bà con được vậy đó. Sư rất trong tâm sư là kế hoạch, nếu mình về mình sẽ nói cái gì cái này đâu vào đó xong xuôi rồi. Quý vị biết về tới ngay thị trường Washington đó, Dallas có hai vợ chồng người Phật tử đi đó gặp sư kia. Dạ sư khỏe không? Dạ khỏe. Kệ ông bà vợ cho nói về mà ông chồng ông nói cái này là cuốn chiếu rồi đấy, không làm mình câu cái gì làm cái tổ hợp mặt này. Ông nói, tôi nói với tôi là 5-6 năm mà giờ này cuốn chiếu rồi. bao nhiêu kế hoạch bộ vợ hết thôi vậy, dù không rác thôi không nói nữa. Những lấy lý do mà hành giả ngoài ra để ngừng thực tập như về Việt Nam đi học một thời gian phát xuất từ sự thiếu trí tuệ. Lấy ví dụ như hành giả hả? Ta cười, ta cười đi. À vậy hả? Cuốn chiếu là cuốn chiếu mà đi về hả? Về cuốn chiếu á. Dạ. Nó túi túi mình lát cho mình cuốn chiếu à. Về cuốn chiếu. Thôi yên rồi ha. Mà bữa đó là quý vị biết sao không? Sư cùng ngồi yên nữa. Ông bắt mình đang về cái tường thiệt là bự, nặng muốn chết luôn à. Mình bưng về lề kề là kề cho ông chơi một câu. Mình đã tức là vì cái câu nói rồi. Cái hai mình nói, cái nỗi này mình đang cứ tưởng cho ông mà ông nhớ ơn mình. Vừa làm ơn mà vừa mất quán là trong tâm nó nói tùm lum tà la. Thành ra sư dặn sư vừa thao, thôi đừng có làm nữa. Nó buộc về bao nhiêu sư ráng là sư cầm từ giờ bên đó. Thành ra mỗi năm sư đi qua bên đó sư nhắc thì thôi mình ở tới mùa an cư kiết hạ, xong rồi thôi mình đi về. Câu chuyện gì xảy ra không sao hết. Hay là mới về mới yên được cái phiền lạc ấy. Bây giờ ông thầy phân tích, khi hành giả nói rằng thứ nhất, lúc mấy lúc sau này con thấy sức khỏe con không được tốt, cho nó cái sự thực tập của con nó bị chặn lại. Thì ông thầy nói, khi tu niệm mà chưa có trí tuệ, hơi đau một chút là tâm nó đòi nghỉ. Nó phiền lạc nó cũng vô bên nữa đó. Buổi sáng sớm ông ấy thức dậy rồi, rửa mặt rửa mày xong thôi tỉnh táo rồi thấy cái đầu hơi nhức chứ thôi mình nằm thiền chút cái khò luôn cái tay điền được tăng. Đấy khi này nói vậy đó là gì đây, hơi đau một chút xíu là nó sau đó bắt đầu nằm đó. Không nói không, và con lúc đó là con tỉnh táo vô cùng, con nói con sẽ thiền nằm, con sẽ nhớ dắn duy trì tinh niệm, mà sao không biết mà tới cái sau giờ sáng người ta gọi chuông mà con vẫn nghe. Nó bỏ vừa được tâm nữa một chút lúc luôn. Nếu hành giả ý thức rõ về giá trị thực sự của thiền tập, nếu hiểu thiền tập quý báu như thế nào, thì dù cho con đang đau nặng bao nhiêu mình cũng ráng tu cả. Như người làm ăn muốn kiếm thật nhiều tiền, đau hay không họ cũng bỏ, không bỏ công chuyện kinh doanh làm ăn của mình. Ông nói nếu mà bạn mà giống như là tâm tư của một cái người mà làm ăn á, thấy chánh niệm có lợi ích, thấy chánh niệm đem lại cái tâm của mình thoải mái nhẹ nhàng, thấy mình sống hài hòa với tất cả mọi người các bạn, thấy cái sự lợi ích của chánh niệm, thì lợi ích to lớn của chánh niệm là giống như người làm ăn mà có tiền. Khi mà mình làm ăn mà có tiền, người ta kề bao bao nhiêu ta ráng làm hết. Bởi vì nếu như một ngày mà không làm thì tự nhiên nó thu nhập mình nó mất. Rồi bây giờ thì này nói rằng con tu từ trước rồi là con tinh tấn nhiều lắm, nhưng mà bởi vì con tinh tấn một thời gian lâu quá, bây giờ cái tinh tấn nó tuột. Cái này là vì thiền sư nói như thế này này, là đôi khi các bạn biết không, có nhiều người đó họ tu họ tích cực kia lắm. Họ hiện là cái một hà thù công phu đó. Ông thầy nói cái đó không nên làm như vậy. Bởi vì cái đó mình ráng quá đó, tới một lúc mình chịu không được là tự nhiên mình tuột. Do đó trong cái sự thực tập của mình, nó phải có cái sự hài hòa, mình phải có cái sự thư giãn, quân bình đó, rồi mình tiếp tục mình duy trì trách nhiệm thôi. Các bạn đừng có cố gắng quá, tới một lúc nào đó mà bạn cố gắng quá mà bạn thấy kết quả đó là cái tâm mang đời nó tới, là khi nào bạn cũng bỏ cuộc. Cái tinh tấn nó tuột là vì cái tâm của mình nó không có được thoải mái. Tinh tấn lâu quá, sau một thời gian tinh tấn lâu, tinh tấn dài. Lý do tinh tấn tuột vì trí tuệ không thanh lên. Đúng ra nếu tinh tấn đúng đắn thì trớn càng lúc càng mạnh, tâm hành giả càng đầy năng lực, đâu có biến nhát. Ông thầy ông nói tại vì tinh tấn càng, cái này là mình ráng cho mà tinh tấn. Ông nói người hành thiền Vipassana là giống như người chạy marathon, tức là marathon đó quý vị, tức là mình chạy hoài và mình không đứng, nhằm mà đừng có chạy cho thật nhanh. Cái người chạy nước rút nó khác, người chạy nước rút họ chạy rất là nhanh mà chạy trong một khoảng cách ngắn. Còn mình tới cái là mười mấy hai chục cây số luôn, thật ra mình phải đi thông thả. Như 23 mai thì phải đó. Mà trong cái 23 mai thì là thì cái người nào mà cái mức khởi hành đó, mà chạy mà bức tất cả mọi người khác, người đó thế nào thì sao. Tôi có một lần khi chạy marathon tôi biết, đừng có đứng là nó mệt lắm, nó chịu không nổi, nó làm cái muốn mất tiêu. Mình cứ việc chạy, chạy chậm chậm luôn. Bữa đó là tôi nhớ là 255 người mà có hai người Việt Nam sư với ông kia đứng cho 250. Mà nhưng mà mình kêu nói hai ông Việt Nam đứng suốt cuối mà khi nó được đó mà chia chết là may đó. Nghe tay chài mình cũng chài đài á, tôi sợ ẩu thiệt á, không biết tin mình muốn chết luôn á. Và may, rất là may là có một cái ông bác sĩ bàn đi đầy cạnh thì ông nhắc trước. Ông nói, tôi thấy anh với là anh kia là ít chạy đó, nhớ phải cẩn thận, chạy thật chậm, đừng có mong về sớm, đi không thật, chạy không gặp, mà đừng có bao giờ đứng và đi. Ông nói vậy, ông nhận, chẳng tới dặn lưu hoài. Và đó sư với ông hai ông kia là ráng chạy chạy chạy. Sau này mình mới biết không mắc cờ, tới 400 người, còn mấy người kia là hốt khác. Còn tức là nó hốt, tại cái đi ngồi đó, đi về chân nó đứng nhà. Thành ra mình nghe thứ 250 mình tưởng là dở, nhưng mà thật ra mình cũng ngon lắm. Cái đó ngạ màng vậy đó. Nếu mà bạn tinh tấn đúng, nghĩa là bạn đừng có làm quá dữ, bạn thông thạo bằng tu niệm, thì cái trớn nó càng lúc càng mạnh, thì tâm của bạn nó càng đầy năng lực, chứ đâu có biến nhát. Tránh tinh tấn phải xuất phát từ sự thực tập đúng, nhờ vào có một thông tin chính xác. Thì bây giờ vị này nói rằng, hồi trước là con ngồi con đau rất là dữ, nhưng bây giờ đó con bớt đau rồi, do đó tâm con thỏa mãn. Vì tâm nó thỏa mãn, do đó có phát hành con nó tuột xuống. Thỏa mãn vì không hiểu nên tưởng như vậy là đủ rồi. Trong thực tế hành giả cần tu niệm nhiều hơn để có thêm trí tuệ. Nhiều thiền sinh vì vướng vào điểm này tự làm mình tu giỏi tu hay rồi nên không tiếp tục hành trì nữa. Họ thỏa mãn với những gì mình có, cho nên không dốc lòng tu niệm để trí tuệ tăng thêm. Ông thầy ông nói như hôm qua khi nói đó, mình đôi khi mình kinh nghiệm cái gì mình thấy mình rất là rõ, mình hiểu rất là rõ. Nhưng mà ông nhắc đó, là cái này là giống như là ánh sáng của đèn pin, chiếu ra đó mình thấy rõ đó, nhưng mà bóng tối của mình rất là đầy đặc xung quanh mình. Vì vậy hành giả nhớ đừng có bao giờ mà thỏa mãn hết trơn á. Mà ông nói cái tâm thỏa mãn rất là nguy hiểm. Nó nói rằng là mình tu như vậy là giỏi, mình tu như vậy là hay, mình ra đâu chưa chắc có cái gì hay, có gì là tốt rồi. Mà ông nói ngay cả khi mà các bạn mà thực tập mà giỏi rồi nữa, mà tâm thỏa mãn nó lên một cái là giống như là cái thắng đó, nó bạc trở lại. Cái xe đang chạy ngon cớn vậy đó, mà mình thích, mình nói ô thỏa mãn rồi, là trong này nó bắt đầu nó suy nghĩ, ồ đúng rồi, hay quá, cái này là đúng trong sách này nói, trong sách kia nói, thiền sư có nói rồi, chứ thế nào, làm nhầm, là tự nhiên sự tập mình nó thuộc luôn. Do đó ông nói mình phải tập thành cái tâm thỏa mãn. Mà ông nói, tại sao mà bạn thỏa mãn này? Bạn nói đủ rồi hả? Không phải đâu. Nếu mà bạn là người mà có tu niệm á, bạn cũng giống như là mình buôn bán vậy đó. Bây giờ mình buôn bán mình phải có lời này. Nhưng mà cái người mà lăn á, không phải đi nhau đủ thôi, buôn chỗ này bán chỗ kia, mà quay này, có khách gì để mình làm cái giá thành mình xuống, hoặc dạy mình đi kiếm mối nào để mình kiếm nhiều mặt hàng khác nhau. Cái người buôn bán cái tâm của họ là rất là năng động, dòm cách này, dòm cách kia, hoặc dòm cách ngọt để là tăng cái sự làm buôn bán của mình. Không, mình hành thiền vậy, khi mình hiểu được một cái gì mình khoan phạm mà mình phải nhắc mình còn cái gì nữa không, có cái gì trong này rồi mình chưa thấy nữa không. Nếu mà mình thấy có cái gì không thấy, mình phải tiếp tục tu niệm nữa, thì là cái trí tuệ của mình nó mới sẽ làm mình mới nhìn cái vấn đề được ở nhiều góc cạnh khác nhau. Y hệt giống như người làm ăn buôn bán, đừng có bao giờ thỏa mãn. Nếu mà thỏa mãn thì có bao nhiêu đó thôi, còn mà mình giống như người làm ăn buôn bán, mình chịu khó mình tìm kiếm mình coi, thì cái sự thực tập mình nó sẽ tiến bộ rất là mạnh. Vì vậy khi những cái người thiền sinh mà thỏa mãn với những gì mình có, họ không dốc lòng tu niệm nữa, thì trí tuệ không tăng thêm. Mà khi mà trí tuệ đứng thì thiền nào nó bắt đầu nó mạnh hơn, là nó sẽ dập mình. Ông ấy thì mà mình tu mình có được trí tuệ thì thiền nặng nó bớt, trí tuệ tăng thêm thiền nặng bớt nữa, cho tới một lúc nào mà trí tuệ hết thì hết chuyện, trí tuệ tiến lên tới tột bực thì thiền nặng không còn nữa. Nhưng mà mình lơ mơ mình đứng nửa chừng thì cũng giống như mình chèo chiếc thuyền mà chèo nước ngược á, thì mình yếu tay mình đứng là nó kéo mình tột luôn. Rồi vị này cũng nói rằng con muốn bỏ thiền để con đi về Việt Nam, con học anh văn cho khá để rồi qua bên này gặp thầy con có thể trình pháp trực tiếp, vân vân. Thì đây là một dạng ô nhiễm nữa. Ông thầy sư nói vậy. Nếu chúng ta hành thiền mà hiểu giá trị thật sự của chánh niệm và của trí tuệ, chúng ta không bao giờ chán, không biến nhát, không ngược đường trước cánh. Hành giả thưa rằng là con đã tinh tấn đã lâu. Bà hỏi gì chơi lâu là lâu bao lâu? Tinh tấn là một trạng thái tâm, bản chất của tâm sanh lên rồi mất. Một tâm tinh tấn sanh lên mất đi, tâm khác sanh lên rồi cũng mất đi. Không nói tinh tấn lâu hay mau được. Thì xưa ông ấy, khi mà bạn dọa bạn thấy rằng tâm tinh tấn chỉ là một trạng thái tâm, và trạng thái tâm thì nó lên rồi nó xuống, nó lên rồi nó xuống. Mình không thể nói rằng ôi mình tinh tấn lâu quá, cái vấn đề thời gian không có ở trong này. Mà thường thường á, những cái gì này á, không thể không nói. Mình nói thường thường mình nói tinh tấn lâu, mà mình tinh tấn mình tu được bao lâu này? Mình qua mới một cái mùa an cư cái thẻ có 3 tháng rồi. Còn ở Việt Nam mình đâu có tu bao nhiêu, mình đâu có tích cực bao nhiêu. Thành ra mình nói là mình tu nhiều là tại cái tâm mình nó nói, thiền não nó nói mình tu lâu, mình tu nhiều rồi, mình tinh tấn nhiều rồi, mà thật ra chưa ăn nhầm gì hết. Bởi vì khi mà quý vị qua đây, quý vị tu 3 tháng, còn mấy chục năm mà quý vị ở Việt Nam, rồi quý vị sinh hoạt chùa chiền bên đó, quý vị hôm qua phát tâm biết cho ăn nhầm thiền não, về là không có cái chi mà lâu hết trơn. Thưa thầy, con để ý rằng khi mà con tinh tấn, ông này ông sau khi mà ông thầy cũng nói vậy thì ông trình bày vấn đề tinh tấn của ông. Con thấy tinh tấn phần nhiều là nó làm cái mặt bên ngoài thôi, chứ mà tâm ở trong không có theo kịp. Ồ, nếu mà thấy được như vậy rất là đúng. Ý niệm tinh tấn trong một thời gian lâu, đó là tâm si nó nói. Hành giả chỉ biết tinh tấn có, chánh niệm có, chánh niệm có, thì tự nhiên có cái sự lợi lạc trong cái sự thực tập của mình. Ông thiền sư ông đấy, hệ mà tâm nó nói rằng ồ, mấy bữa này mình tinh tấn quá, mấy bữa này mình tu như vậy là đúng rồi đấy, coi chừng là tâm si nó nói, tâm tham tâm sân tâm si nó nói. Còn mình chỉ biết rằng thì một lần mình có được tinh tấn là mình có được chánh niệm, mà mình có chánh niệm thì tự nhiên mình có biết có tinh tấn thì chánh niệm có, mà hệ mà khi mà chánh niệm có thì có sẽ thà cơ hội để cái trí tuệ sanh khởi, đó là cái sự lợi ích. Những người làm ăn họ có tham được than, có than là ăn hoài, làm ăn hoài đâu, một ngày không buôn bán là thu nhập không có. Ấy, mình cũng phải giống như người buôn bán làm ăn, họ người họ làm ăn họ thấy tiền vô thu nhập đều đặn, họ cố gắng làm ăn đau bao nhiêu họ cũng ráng nghĩa trơn, rồi nghỉ một ngày thì thu nhập nó bớt. Thành ra mình hành thiền cũng vậy, nếu mà mình dại đại trong cái sự tu hành của mình, ví dụ như mình tu rồi thì mình bỏ đi về Việt Nam, rồi mình tu nói mấy người bên Myanmar đó, quý vị về Việt Nam thì đôi khi tăng ni thì công chuyện chùa chiền từ viện đi cầu an cầu siêu sinh hoạt quên thì tiền nặng nó tới. Do đó ông ấy mình phải nhớ có bao nhiêu rồi cũng phải khác thêm nữa, cũng giống như là mình muốn có tiền á, cái người mà hiểu giá trị của đồng tiền á, biết đồng tiền rất là quý, mình làm ra đồng tiền mình phải ráng làm thêm cho có tiền thì mình tu niệm cũng vậy. Bạn đã hiểu thấy giá trị của sự tu niệm phải nên tiếp tục nữa. Người tu niệm lâu hiểu giá trị của chánh niệm và trí tuệ, chân quý hai thiền pháp hơn cả tiền bạc, vì chạy theo tiền bạc rất là lao khổ. Thầy nói có một cô đó, cô nói con đi hành thiền á, con khóa cái cửa mà tâm con nó đã khóa rồi, mình cứ chạy tới chạy lui đó, nó rờ cái ổ khóa hoài. Ok, vậy tại sao vậy? Nó nói về tâm con nó kỳ lạ, nó cứ sợ đó, nó sợ không biết con khóa chắc chưa. Rồi đôi khi nó đã khóa rồi đó, nó đi lắc, nó nói không biết cái ổ khóa này hư là không hư, thôi trở lui rồi được. Cô đấy nó làm tới làm lui hoài. Kêu ông thầy ông ấy, tại vì sao mà cô làm gì, cô hiểu tại vì sao không, tại vì sao mà nó sợ vậy? Nói là con bỏ tiền trong đó, con để tiền ở trong phòng của con, nếu như mà họ vô mà họ lấy một cái là con mất, là con không có vé máy bay về. Thì ông thầy nói bữa nào cô tu ráng tu đi, cô sẽ thấy là chánh niệm nó quý hơn tiền. Nói là con chưa thấy, bây giờ con thấy tiền quý, giờ đó cái tâm con nó cứ sai con chạy tới chạy lui mà trời đổ khóa hoài là vậy đó. Người buôn bán hay đi làm thường phải lấy một tuần hay nửa tháng từ cây sân, là lý do đó là tại vì sao, là chạy theo tiền bạc nó lao khổ quá. Quý vị lâu tu hành lâu, quý vị mới trân quý thế nào là cái tâm chánh niệm trí tuệ. Quý vị thấy hai cái thiền pháp này còn quý hơn tiền bạc tài sản của thế gian. Người ta đi làm ở ngoài buôn bán làm ăn, người ta chạy theo đồng tiền quá mà mệt mỏi quá, phải lâu lâu phải lấy cái cây sân một vài tuần trong thôn nó chịu không nổi. Tôi nhớ có một năm sư còn cư sĩ, sư làm ở trên San Jose đó, làm cho một cái văn phòng, cái ông đó là bác sĩ về nhãn khoa. Rồi cái khu mà sư làm đó, ở trong downtown á, thành ra nó hơi cái chỗ đó nó hơi chặt chẽ, thời kỳ đó lâu lắm rồi. Rồi kê quý vị biết bên cạnh đó có một cái gia đình đó, họ cũng mướn một cái căn phố, họ bán bánh mì, họ làm bánh mì sandwich á. Mà quý vị biết tên bánh mì tên là bánh mì Ba Lè. Cái anh đó là anh tên gì tôi không biết, nhưng mà anh lấy cái hiệu là hiệu Ba Lè. Thì là tại vì cái tiệm bánh mì nó gần bên cạnh cái chỗ tôi làm cho đó, mà buổi trưa thì ngày thường qua bên đó ăn uống rồi break hai đó, có bên đó mình ăn rồi mình đi về lại bên này. Thì cái anh này đó, anh cái ông này cũng có 5-6 đứa con gì đó, tôi cũng được rồi. Rồi cái cũng đi qua đi lại, tôi giúp đỡ cho ông, rồi chứ mình đi qua mình ăn uống rồi ông cũng bớt tiền để cho mình, như vậy là đi tới đi lui rồi quen biết với ông nói chuyện ông. Cái quý vị biết chừng 1-2 năm sau đó, sư bỏ cái office đó, sư không làm cái đi chỗ khác làm xa hơn, làm tốt cách đó một tiền cũng là mượn cái đó. Rồi ông làm cái chỗ này là ông cũng là buôn bán làm ăn khá, do đó ông đi mượn, ông đi mượn cái chỗ khác nó hơn, bởi vì đáo cao cái tình trạng hơi sập sệ San Jose thời kỳ đó đó. Cái rồi cái bắt đi mấy năm, cái có bữa đi chợ, cái gặp ảnh đi với bà vợ ảnh đó, cái kêu hỏi ố anh ba sao lúc này khỏe không, anh ấy khỏe. Tôi nói anh làm ăn được không, anh mở tiệm mới rồi phải không? Anh nói anh Thủy ơi, mở tiệm mới rồi mà nó khổ quá. Tôi nói có tiền không? Tiền thì có nhiều lắm, mà vợ tôi bây giờ nó muốn điên rồi. Nói tại sao vậy? Nói ô giúp bây giờ mấy đứa con không có đứa nào nó chịu giúp cái gì cũng phải thuê cho, mà nó hư quá chịu không nổi. Ô bây giờ tôi mới thấy anh ơi, bây giờ tiền thì nhiều quá, mà chắc tôi bị chắc vợ tôi đi hôm qua chắc cái bà sắp sửa điên tới nơi rồi. Cái ông đó chính suy nghe cho ông đó quá hiểu bánh mì bá lè đó quý vị. Vì vậy người buôn bán hay ngày đi làm thường thường phải lấy một tuần hay nửa tháng để cây sinh, bởi vì cái tâm nó căng thẳng quá. Chánh tinh tấn là thiền pháp là kusala. Khi thiền pháp có mặt, chúng ta không bao giờ cảm nghe mệt mỏi chán nản. Vì này nói rằng tôi tinh tấn một lâu một thời gian á, thì phải tôi nghe cảm thấy là mỏi mệt quá, cái đó cái tinh tấn của tôi nó tuột. Thì ông thầy nói khi mà tinh tấn thật thì đó là thiền pháp. Mà thiền pháp là khi mà thiền pháp có mặt thì không bao giờ mình cảm nghe mọi mệt chán nản hết. Mình mọi mệt chán nản là cái có thể là mình làm cặp về đây. Khi mà có thiền pháp thì tâm hùng mạnh, tâm càng đầy năng lực. Khi tinh tấn không có mặt thì ô nhiễm mới nhảy vô. Như vậy là cái sự tinh tấn của quý vị đặt rồi, do đó mới có khoảng tấm để cho ô nhiễm nhảy vô. Chứ còn mà nếu mà tinh tấn thật sự là cái tâm của quý vị nó mạnh ghê lắm, nó càng đầy năng lực. Thưa thầy, cái vấn đề ông giải thích tại vì sao mà tôi thỏa mãn. Hồi nãy nói là tôi thỏa mãn, cái lý do mà tinh tấn của tôi thuộc là tại vì tôi thỏa mãn với cái sự thực tập. Mà cái lý do tại sao mà thỏa mãn là bởi vì từ trước giờ con bị cái thọ khổ, cái đau nó hành hà quá trời, giờ thì nào nó cũng đau quá, nhưng bây giờ thì nó bớt đau, do đó là con mới thư giãn thoải mái, do đó con mới thỏa mãn. Bây giờ ông thầy sư trả lời: tâm phản ứng khó chịu phát xuất từ tâm sân. Khi tâm sân có mặt, cái gì chúng ta làm cũng sai cả. Bây giờ hành giả ngồi thiền nhưng tâm bực bội khổ sở, không tu hành chi hết. Đó là nói cái giai đoạn của ông này mà bị cái thọ khổ đó. Ông này là ông nói là thuốc bây giờ thiền là giờ nào mình cũng ngồi cũng bị đau đớn, do đó là bây giờ nó hơi bớt một chút, do đó là ông thọ này. Khi bị thọ khổ hành, người tu niệm phải tinh tấn duy trì tâm niệm, nếu không sẽ khổ đấy. Không thể ông ấy sư thấy không, tôi đã dặn rất là lâu rồi, mà khi mà sư bị thọ khổ nó hành á, thay vì sư thư giãn, tại vì sư chạy vô trong cái đau, do đó nó tâm sư là càng lúc nó càng bức xúc. Nếu nó đau tôi dặn quý vị đừng có chạy vô trong cái đau, bởi vì sao, khi mà quý vị không chạy vô trong cái đau, tâm của mình nó tự động nó chạy vô trong cái đau. Cũng giống như ông nói, hệ mà mình ghét ai, bước qua phòng thấy cái mặt ông đó là thế nào mình cũng để ý à. Vì vậy trong khi mà hành giả tập, nếu đau thì nhắc thư giãn cái thân, đừng có gồng, rồi thư giãn cái tâm bằng cách coi cái tâm khó chịu của mình. Lúc bây giờ cái đau nó rất là rõ rệt, do đó mình không cần phải để ý nó nữa, mà mình coi cái tâm khó chịu, coi cái tâm mình khó chịu. Rồi mình nói mình bây giờ đó, mình coi thì cái sức chịu đựng của mình mới mình thấy ngang ngào. Mình mới tu mà làm sao mà mình ngồi một tiếng, thì nếu cái sức chịu đựng mình 15-20 phút nửa giờ, thì nếu mà đau quá thì thôi mình trợ chân. Nhưng mà phải nhớ là phải coi cái sức chịu đựng của mình ngang nào, chứ không phải là mới đau cái là mình trợ chân. Đó là cái mà cái phần mà hướng dẫn mà quý vị tôi hiểu lầm. Là ông ấy trong khi mà nó đau lên, quý vị đừng coi vô nó có đau nữa. Rồi là ta qua nhìn niềm thương thấu, cái đó nó cực lắm. Nói tôi không có chị vậy, mà nếu mà quý vị chạy vô trong cái đau là quy trình tập thân quý vị rất là dịu. Do đó quan sát trở lại cái tâm của mình, coi cái tâm mình khó chịu không. Nếu tâm mình khó chịu quá, chịu nổi, mình nhắc mình coi tự mình chịu được việc ngang nào, tới một lúc nào nó bức xúc quá phải đứng dậy. Thì ông ấy khi mà tôi chỉ cho sư về vấn đề thọ khổ, sư không có chịu tịch tập theo. Khi bị thọ khổ hành, người tu niệm phải tinh tấn duy trì chánh niệm, nếu không là quý vị sẽ khổ đấy. Tinh tấn duy trì chánh niệm là phải coi cái tâm khó chịu của mình đó, mà chánh niệm đó, còn không mà chịu cũng nổi thì ngã ra, không thôi thì phiền não nó quậy mình. Thưa thầy, nhờ vì chịu khổ lâu quá, giờ hết đau hết khổ, tinh tấn giả vì tâm sung sướng như thấy được giải thoát. Ông này ông cứ chạy vào trong cái thọ không à? Ông nói bây giờ cái thọ mà tôi hết rồi, khỏe rồi là tôi cảm thấy chứ tôi giải thoát. Thầy trần sư mới nói như vậy là sư tu để bớt đau, hết đau sư cũng ngừng tu, chứ không phải sư tu để có cái sự thiện biết. Ông thầy nói như vậy là sư đi cái đường gặp tôi này. Tôi dặn quý vị, mình tu để có trí tuệ, mình tu để có sự hiểu biết. Mà sư tu như thế này là sư tu bởi vì sao? Bởi vì đau. Sư muốn là không đau. Như vậy mình tu để bớt đau. Nếu đau hết mình cũng ngưng tu. Như vậy là mình tu không phải để phát triển trí tuệ. Hay tâm thần không duy trì tinh tấn, đau sẽ trở lại. Không phải đau cụ mà cái đau khác sẽ xuất hiện. Có thân này không thể nào không đau ốm. Mục đích của thiền tập không phải để hết đau mà để có trí tuệ. Đó là sự khác biệt. Và do đó mà ông thường dẫn tới dặn luôn là mình tập thiền này không phải để cái tâm mình nó ăn lạc, mà mình luôn luôn duy trì tâm niệm để mình học hỏi, để mình có trí tuệ. Thì cái câu này cũng nói này nữa là khi mình có thân này là luôn luôn có sự đau ốm. Mà khi mà đau ốm rồi là mình bị quan sát rất nhiều để mình học cái tâm phản ứng của mình. Tại vì khi mình đau mà tâm của mình nó nổi sân, nó mới phản ứng, mình mới đứng dậy. Còn mà khi mình đau mà tâm sân này nó đau mà cái tâm của mình nó không có phản ứng, tâm sân mình ít, thì lúc bây giờ giống như Phật Môn nói, hãy để cho thân này đau mà tâm còn đau vậy đấy. Có thân thì không thể nào đau ốm, không thể nào không đau không ốm. Ông thầy nói mấy người Việt Nam qua bên đó cứ nói là trời ơi, bây giờ tôi qua đây tập với thầy 2-3 tháng rồi, bây giờ tôi về Việt Nam rồi tôi nhờ ai đây? Nếu mà có chuyện khó khăn tôi nhờ ai đây? Thầy sư trả lời nói, quý vị nhớ như thế này này, là thông thường đó, quý vị mà về Việt Nam là quý vị đi đâu xa thầy á, mà có cái gì mà xảy ra là quý vị khủng hoảng ghê lắm. Ông nhắc ông ấy, cái chi mà xảy ra trong thân và trong tâm của mình là cái chuyện tự nhiên, đừng có lấy đó mà làm cái chuyện khủng hoảng. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà mình mà cái tâm của mình nó chấn động quá, khủng hoảng quá, mình không biết phải giải quyết như thế nào. Do đó ông nhắc, cái chi mà xảy ra là cái chuyện tự nhiên, nó đau nó ôm nó bình nó hoạt thiền là chuyện tự nhiên của nó, hay tâm mình thiền nào là cái này là cái chuyện tự nhiên. Thầy ông nói mình tập đi rồi mình lấy cái đối tượng đó, mình lấy cái thiền nào là mình lấy cái đau đó là cái đối tượng để mình quan niệm. Và một cái chuyện khác là ông nói là khi mà các bạn tập, bạn cứ nói rằng nếu tôi về Việt Nam thì có thầy đó là tôi quan tiền lị, tôi không có thầy thì chị. Ông nói bây giờ phải tập cái nhiều cái đúng đúng cái phương pháp tập này. Mong là mong các bạn sao hiểu cho đúng cái phương pháp tập, mình nắm được cái phương pháp tập đó rồi mình ở đâu mình tập được. Tôi có nói với các bạn là phải tập ở đây đâu. Có một cô ở Hà Nội, cô đi qua còn một vài ngày để đi về, thì cô nói là bây giờ đó tôi muốn nhờ sư vô để thưa với ông thầy về một vài chuyện. Nhờ sư vô tôi phân biệt cho ông, thì cô nói như thế này, cô thấy bây giờ đó tôi thấy cái câu chuyện làm ăn của tôi ở Hà Nội nó mệt mỏi quá đi. Tôi có 2-3 cái tiền thì câu chuyện nó đòi hỏi tôi phải có cái sự quay chừng với ngó hỏi về tiền bạc về sổ sách, rồi bây giờ làm ăn cái kinh tế khó khăn nó tôi làm cái nhức đầu quá. Và cái cô này là cô đã đi qua bên Myanmar nhiều năm rồi, lâu lâu cô thì nhớ năm 2002 cô qua một chuyến, 2004 một chuyến, 2006 bây giờ 2008 cô qua nữa. Thì cô nói bây giờ đó con quyết định với thầy này, thầy ạ, con nghĩ rằng một năm á là con phải để ra ít nhất 2-3 tháng để con qua đây mà con mới hành thiền mới được, để cho cái tâm con nó bớt đi, cho còn ở bên kia nó bức xúc, nó căng thẳng, nó khó chịu quá. Thầy nói cái ai như thế là không tốt chút nào, suy giải thích cho cô không tốt một chút nào hết. Hỏi tại sao không tốt? Cô nói nếu như mà cô nghĩ rằng một năm cô phải qua bên Myanmar và cô gặp tôi thì cô mới thiền á, thì cô thấy không, cô sẽ không đem cái pháp hành về nhà nữa. Cái vấn đề là tôi dạy là tôi chỉ cho quý vị cái công thức ở đây thôi. Còn các bạn đem cái sự thực tập này về nhà của các bạn tập. Đấy, không nên có 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm. Ở đây cũng 6 căn, ngoài kia cũng 6 căn, 6 căn, 6 căn, 6 căn, không thêm cái gì hết. Vậy thì tại sao phải vô đây? Và nếu như mình nói rằng tôi đi vô trường thiền thì tôi mới tập đó, là quý vị về nhà là quý vị không có tập. Do đó trường thiền nó trở thành cái gọi là mình dính mắc vào trường thiền. Một năm phải vô trường thiền mới tập, còn ở nhà mình không có gì tập. Thì ông khuyến khích ông nói đừng có làm vậy. Các bạn phải nhớ phải là cái đây là chỉ cái phương cách thôi. Còn tu tập nhiều ở nhà mình, vì ông nhắc tới nhắc lưu hoài nha, nhà mình là phiền não nhiều cái lắm. Thưa thầy, cũng nhờ có tu có hành trì mới hiện được phản ứng của mình với cảm thọ quan kiến, mới thấy là mình phản ứng với cảm thọ là đó là cái quan kiến sai lầm. Khi hiểu rồi tâm tự động tách ra, không bị đôi vào đó. Ông nói vì này nói rằng là cơ thầy là cũng nhờ là tại vì ông thầy này ông kêu ông nói sư mới đau một chút là sư đã lo nghĩ cái chuyện này là tại vì sức khỏe tôi đau cái đó mà tôi mới tính cái sự tu niệm tôi mới được. Chứ không thể nói đau là phải tháng chánh niệm nữa, chắc còn không thôi là phiền não nó quậy mình chết đó. Rồi vị sư này mới trả lời nói: thưa thầy, chứ cũng nhờ tu đó, tôi có hành thì tôi mới hiểu được cái tâm của tôi là nó bực bội với cái cơn đau nhất. Vì mà nó hiểu được như vậy á, thì nó bây giờ một lần mà con ngồi thiền á, cái tâm con nó không còn dính vào cái đau nữa, nó tách ra khỏi cái đau. Nếu thế thì phải tiếp tục tu chứ sao loại bỏ đi về. Hôm nay này giờ sư nói với tôi là sư loại bỏ về, bỏ về, bỏ về. Mà bây giờ sư nói, cô nhờ cái thiền này bây giờ tôi mới không phản ứng với cái đau của tôi. Như vậy thì quý vị thấy, đôi khi họ trình pháp mà họ nói kêu bằng là không có, không biết. À, nó nói kêu bằng là đầu cái đuôi nó không có hợp, hợp với nhau. Rõ ràng nói, vậy thì sư nhớ là sư đừng có đi về, sư về ở đây sư tiếp tục tu niệm. Nhưng người làm ăn đã có chút điểm định vốn liếng, phải siêng năng thêm để vốn nó đẻ ra lời. Đó, bây giờ sư biết rồi nè, sư thấy lợi ích nè, sư tập nè, thì bây giờ sư không phải những cái đau nữa. Sư ngồi sư cả nghe cái cả ăn là, thì đó là được một chút vốn rồi. Thì bây giờ mình phải làm cái sao mà vốn nó đẻ ra lời. Thay vì dẹp bớt, phải bày ra thêm để cho thu nhập tăng thêm. Đó là người ta buôn bán, mình cũng vậy. Mình phải thu thêm nữa, đừng có dừng lại. Chưa được giải thoát đâu, nếu nghĩ rằng đã giải thoát thì lại phiền não sẽ giết, không nương tay đấy. Ông thầy ông nói, đừng ông nhắc, hồi nãy sư nói là sư thoại mà, chưa đâu, còn xa lắm, đường còn xa lắm, sẽ tiếp tục tu được. Còn bạn nói rằng là bạn đã tốt rồi, đã dọa rồi, đã giải thoát, đã giác ngộ rồi đó, là thế nào là phiền não nó cũng sẽ giết mình đấy. Bây giờ một cái câu chuyện khác liên quan tới đối tượng sau khi thiền tập. Thưa thầy, ba lần trình pháp vừa qua con không có bài vì tiếng đồng tiếp tục đập quá lớn trong đầu con. Cái vị sư này có một cái vấn đề là ở trong đầu con nghe cái tiếng gõ 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 rất là nhiều, gõ đùng 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 đùng. Ông thầy ông nói cái tiếng gõ trong này đó, cái sự thật của nó không có nhiều vậy đâu, nhưng mà tại vì sư lâu lắm rồi đó, sư không ưa cái tiếng gõ này, do đó bây giờ nó mới quậy phá sư. Vì vậy cái tiếng gọt nó đến từ tâm sân, chắc không phải là thật sự nó gọt mình. Mà vị sư này ấy, là quý vị biết, ông nói với sư ấy, năm này ông 73 tuổi. Ông nói với sư gia đình tôi tu theo Phật giáo Nguyên Thủy gần 30 năm. Tất cả các vị hòa thượng Nguyên Thủy ở bên Việt Nam là ông biết rõ hết. Và ông biết lịch sử chùa Thủy Viên, chùa Bụi Quang, chùa Giác Quang, chùa nào mà nghe là các vị nào mà thù trào như gia đình ba má thì là ông biết không thiếu một chút. Vậy mà ông nói rằng khi mà tôi ở bên Việt Nam mà tôi nghe tiếng gõ đùng 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 như thế này á, là những người nói chỉ là ma nó vô rồi. Ông nói tôi tin theo á, tôi được tôi tin theo rồi họ dân tôi đi xuống đâu dưới miền Tây miền Đồ nó gặp các vị sư mà kêu bằng là nổi tiếng mà tùng ma đó, tùng cho tôi mà sao mà nó ma nó vẫn còn hoài. Tôi tin là ma thì không phải sao mà tùng không hết. Cho tới khi mà tôi qua đây đó, ông thầy cũng nói với tôi rằng cái này không phải ma nhập, mà cái này là do tâm sanh của sư. Có thể nó có một cái cảm giác nào đó ở trong tâm của mình, nhưng mà mình bé xé ra to, mình muốn ngồi thiền nó phải yên ngộ, không có được. Tại sao mà người ta không gọi mà đầu tôi nó gọi đùng đùng, hay là tại sao người ta không đau mà tôi cứ nhức cái đau mà. Thì ông nói cái này là tại quan kiến của mình, quan kiến của mình còn cái tâm sanh của mình, do đó bé nó xé ra to. Thưa thầy, từng ba lần vừa qua con có trình pháp, bởi vì tiếng đồng tiếp tục đập quá lớn trong đầu làm cho con lật ngầu, ai nói gì con quên đó, rồi những suy nghĩ không đâu vào đâu đến không ngừng, hồi tưởng những chuyện vụn vặt nhỏ nhặt không có gì mới, nên mới con mới không trình cho thầy cho sư. Ông này ông nói tôi muốn trình pháp lắm mà tôi thấy có gì trơn, ngoài cái chuyện là tiếng đồng nó cứ tiếp tục nó gọt trong đầu tôi rất là khó chịu, rồi tâm nó cứ hồi tưởng cái chuyện vụn vặt. Hồi tưởng cái chuyện vụn vặt là quý vị biết, hồi tưởng cái chuyện ở Việt Nam đó, hồi xưa ông nghĩ rằng là ma nhập, bây giờ ông tưởng là ông nghĩ rằng thôi là chắc chuyến này chắc bỏ cuộc đi về để nhờ người ta tùng nữa. Ông còn con cứ lạc vào cái tâm nghĩa là trong này là thi nhân nhập vào trong đầu của ông đó. Rồi bây giờ ông nói rằng bây giờ tôi ngồi tôi hồi tưởng những cái chuyện vụn vặt nhỏ nhặt, tôi thấy không có cái gì mới hết, tâm tư nó có biết nhiêu chuyện thôi, do đó mà tôi không tình lại cho sự. Ông thầy thường thường nói vậy phải làm sao đây, khi tâm suy nghĩ hay hồi tưởng hay còn quá nhiều phiền não si mê trong tâm này. Đấy, bây giờ sư thấy này, sư thấy tâm tư nó hồi tưởng những cái chuyện vụn vặt không đâu vào đâu, rồi tâm nó cứ nghĩ chuyện ma nhập, chuyện tà kiến không à. Bây giờ sư tin sao? Nhiệm vụ của hành giả là chấp nhận tất cả những gì đang xảy ra, dùng chúng như đối tượng quan sát để phát hiện và bồi bổ chánh niệm của mình. hành giả tinh thức, đừng để cho phiền não lôi mình vào và chạy theo chúng. Là ông sư sư đang nói sư ngồi mà tâm sư đang suy nghĩ buồn bã, sư chưa tiêu chánh niệm. Tại sao mà sư cứ để cho những cái suy nghĩ buồn bã cái lôi sư đi? Mà cái những cái suy nghĩ buồn bã này là cái gì? Qua suy nghĩ tâm phiền não không ạ? Đòi là nói rằng là mình qua đây để nhờ ông thầy ông chuột cái bình tiếng gõ, nếu mà tiếng gõ hết đi về. Thì ông thầy cũng nói như vậy là sư tu là vì cái tiếng gõ, cũng giống như ông nói hồi nãy á, hiện hay tao là hết tu. Cái mục đích của thiền tứ mình tu để có cái sự hiểu biết, để có sự trí tuệ. Ông thường nói với sư là ông ấy là ông Phật tử lâu năm rồi vậy á, ông thường sư thấy không, sư khoe với sư trí dục là sư tu theo Phật giáo từ lâu năm, sao sư có trí tuệ chút nào hết? Đạo Phật chạy nó phải có trí tuệ chứ, không giới định tuệ trong cái việc cứ nói giới tu chế tu định tu tuệ, mà tại sao không có chút trí tuệ nào? Mới đau gọ gọ chúng cái nói là ma nhập. Rồi á, bây giờ đó qua đây có phương pháp không chịu tập, cứ ngồi cứ suy nghĩ ngoài từ từ chứ nó phải riêng ngạo. Thưa thầy, tại vì tôi thấy không có gì mới, cứ đi nghe cái chuyện tới chuyện lui hoài, thỉnh thoảng chán. Chúng trợ tới trợ lui rồi sao? Đó là pháp đạo trợ lại, mình không chấp nhận thế sao? Mới là sao? Mới để làm gì đây? Hành giả chỉ cần trình cho tôi biết quý vị tập như thế nào, và khi những khó khăn đến, quý vị giải quyết ra sao thôi. Chứ tôi đâu có cần cái gì nói cái gì mới. Bây giờ quý vị tập, quý vị duy trì trách nhiệm được không? Duy trì trách nhiệm không được, tôi có khi có khi không. Tại sao mà mất trách nhiệm? Quý vị có biết không? Nếu không biết thì nói tôi nghe thì có thể tôi giúp quý vị. Còn quý vị tập dội dốt không thành vấn đề, quý vị trình pháp cho tôi biết, cái thâu quý vị cũng nói, cái tốt quý vị cũng nói cho tôi nghe để tôi biết quý vị mắc ở chỗ nào, có thể tôi giúp quý vị trợ thôi. Ví dụ quý vị có thể nói là khó khăn này khi chúng xuất hiện, con giữ tâm xạ và quan sát tiếng khó khăn, tức là tiếng gõ đó, tiếng gõ. Khó khăn này nó xuất hiện khi chúng xuất hiện, con giữ tâm xạ và quan sát chúng, bấy nhiêu là quá đủ, đâu cần gì thế. Bây giờ đó, tiếng gõ trên đầu của sư nó gõ hoài. Sư nhắc sư là phải quan sát cái tâm thân của sư. Bây giờ sư quan sát được không? Nếu sư quan sát không được, nếu mà khi nào sư quan sát được thì sư có tâm, sư nói con non chưa xuất hiện nhưng mà con giữ tâm xạ, con quan niệm nó không thấy được. Còn mà nếu sư nói rằng dạ không, con chưa có làm được cái chuyện đó là bởi vì tâm thân con mạnh quá, nó mỗi lần nó tới là con bức xúc, con chịu không nổi, thì tôi sẽ chỉ cái cách sư làm thế nào để mà tập. Thì sư thấy tức là cái sự trao đổi trong sự thực tập, chứ không cần nói là mình tập đúng hay tập tốt hay tập sâu. Hoặc giả một vị tình giả đã tình với tôi như thế này, nhờ những chướng ngại này mà con mà chánh niệm của con càng ngày càng tăng. Đó là một trình pháp rất hay và biết cách trình. Ông ấy đấy không, quý vị thấy cái cô này là cô ngồi cô gặp rất là nhiều khó khăn, và cô nói dạ nhờ nó khó khăn nó nhiều khê như vậy, và bây giờ con biết cách thế nào để duy trì chánh niệm. Thì ông ấy trình như vậy là tốt lắm. Thật ra tất cả đều mới, không có cái gì trở tới trở lui, diệt đi diệt là hết. Đây là một cái câu nói mà liên quan tới những cái kinh nghiệm thiền tập. Ông thầy nói khi mà các bạn mà thiền tập một thời gian lâu, bạn thấy đối tượng luôn luôn mới, tâm quan sát luôn luôn mới, không có cái gì cũ hết. Vì vậy đã thưa tiếp, con chỉ muốn thưa để thầy biết con có làm gì sai trái không, mà sao không thấy có cái chuyện mới cái sinh khởi. Không biết làm cái gì có sai không, mà sao tu hoài mà có thấy cái nhiều. Bao nhiêu à? Chán quá. Sai, có cái sai của sư. Sai ở chỗ hành giả tư duy sai lệch lạc, cho rằng kinh nghiệm có bấy nhiêu thôi, cứ diệt tới diệt lui hoài. Sai cái chỗ đó rồi. Sai là quý vị cứ muốn tâm mong muốn, tâm muốn cái mới. Còn cái kinh nghiệm như thế nào, quý vị cứ có cái sự hay đi, có duy trì trách nhiệm. Bởi vì khi mà không duy trì chánh niệm thì tự nhiên sẽ không thấy cái mới. Nhờ duy trì tiếp tục chánh niệm thì mình sẽ thấy lúc đầu thì cái chánh niệm của mình nó còn yếu, thì mình sẽ thấy dễ, nhưng mà từ từ mình sẽ hiểu. Ví dụ một hành giả quan sát hơi thở, hãy thấy rằng hai hơi thở không giống nhau và lặp lại mãi. Hay là rằng hơi thở không giống nhau, hơi thở lặp tới lặp lui hoài, hai hơi thở không giống nhau. Tuy nhiên mỗi lần hơi thở đến, hành giả quan sát mãi, chánh niệm càng lúc càng mạnh. Khi chánh niệm mạnh, trí tuệ phát sinh, người này nhận ra rằng hơi thở luôn luôn mới, không có cái đầu thì nói rằng mình mới tập, mình mới thấy rằng hơi thở vô ra phồng chặt làm như nó giống nhau hết. Nhưng mà ông nói rằng khi chánh niệm mạnh, trí tuệ phát sinh, người này sẽ nhận ra rằng hai hơi thở luôn luôn mới, không có hai thở giống nhau. Do đó, cứ tiếp tục đi thì quý vị sẽ hiểu những cái gì tôi nói. hay tập tư duy ngoài kinh nghiệm đời mới, không có cái nào cụ cả, không có cái nào lập tới lập lui hết. Thưa thầy, con băn khoăn bởi vì con từ xa từ Việt Nam, từ xa đến mà tu không thấy pháp, không thấy pháp là tâm si còn nhiều, mà tâm si còn nhiều phiền não là phiền não như thế chưa vơi bớt. Con từ xa đến tu mà không thấy pháp, mà không thấy pháp tức là tâm si con còn nhiều, mà tâm si còn nhiều tức là phiền não chưa vơi bớt, mà phiền não chưa vơi bớt lời con chết đây một cái là con đi bốn ác đạo. Quý vị thấy ngồi nghỉ dựng người đó 73 tuổi rồi, nếu mà con tu mà không có pháp, mà không có pháp thì con phiền não con nhiều quá, mà phiền não lơ mơ là con chết, nghĩa là con đi ác đạo. Bởi vì con cứ sợ hoài cho nó mà con tới không tìm cái sư như vậy đó. Tư duy như vậy là không đúng chút nào cả, hành giả quên khuấy mất mình đang làm gì, mà chỉ mong đợi kết quả, và khi thấy và cái việc gì đang xảy ra không đúng như mình mong muốn, cho nên mình bực bội, mình sân hận. Hành giả quên không biết mình làm cái gì, quên khuấy mất mình đang làm gì, chỉ mong cái kết quả thôi, không biết mình hôm nay tôi nói với quý vị là duy trì trách nhiệm, chứ tôi đâu có nói là quý vị duy trì trách nhiệm, quý vị trí tuệ, quý vị hiểu cái gì đâu, tôi không nói cái đó. Mà sư cứ mong đợi, sư mong đợi cái kết quả, cái kết quả tới sư bực mồi kêu sân hận. Tất cả các hành giả đang hành thiền ở thiền đường này, nếu không thấy pháp thì họ vô ác đạo hết hay sao? Có sư nghe cái thiền pháp, có vị nào ta nói ta thấy cái gì đâu? Ta trình tất cả những cái căn bản tội nào sai cái chị lại cho quý vị, không có ai mà nói có thấy pháp gì hết rồi, mà chỉ có một mình sư thấy pháp. Như vậy là tất cả mọi người đều vô ác đạo hết à? Mỗi hành giả khi thiền tập sẽ nhận ra rằng tâm mình còn quá nhiều phiền não, và chúng ta dùng nó để bồi bổ cái sự chánh niệm của mình. Có chánh niệm và chánh niệm càng lúc càng mạnh, sẽ không vô ác đạo khi thân hoại mạng chung. Ông ấy ráng mà chánh niệm đi, duy trì chánh niệm đi. Khi có chánh niệm mà có trí tuệ tâm sáng suốt thì làm sao mà vô ác đạo được? Mình tu mình đang duy trì chánh niệm, về sự duy trì chánh niệm có lợi ích, có ý nghĩa gì đây? Nếu không có chánh niệm thì phiền não càng ngập lôi mình theo, sai sự mình nói và làm những hành vi bất thiện, tạo ác nghiệp, lúc bây giờ nó cứ ác đạo mới mở ra. Ông ơi, chỉ có một việc mà quý vị phải làm là nhớ duy trì chánh niệm. Nếu mà mình không duy trì chánh niệm thì mình phiền não dữ lắm. Nếu quý vị nghe những cái bài pháp nói là mới tu được chừng là bắt đầu muốn bỏ chạy về hết trơn rồi, như vậy là tâm của mình rất nhiều phiền não. Vậy mình ráng mình tu, mình duy trì chánh niệm, có chánh niệm thì bất chấp phiền não. Khi duy trì chánh niệm vậy, cố gắng duy trì chánh niệm để rồi chánh niệm sẽ trở nên tự động. Đừng than vãn, đừng bức xúc, đừng cho làm cho chánh niệm mình yếu. Làm sao để cho chánh niệm trở nên càng lúc càng thuần thục để trở nên tự động? Không phải ông nói về thì sư đừng có than nữa, hãy tiếp tục chánh niệm đi. Chánh niệm một lát thì cái chánh niệm của mình nó tự động. Khi mà tự động rồi thì tự nhiên mình sẽ hiểu được nhiều chuyện. Rồi ông hỏi, khi mà có chánh niệm tới, sư vui hay sư buồn? Thầy thiền sư cũng hỏi, bây giờ sư thất niệm, bây giờ có một chánh niệm, sư cảm thấy sao? Sư có vui buồn không? Không nói vậy, thấy cũng bình thường, không có chi vui, không có chi buồn. Ông thiền sư nói, hành giả phải hoan hỷ mới đúng, chánh niệm rất quý, quý còn hơn tiền bạc nữa. Khi nói đến tiền, ai cũng hiểu, nhưng mà nói đến chánh niệm quý hơn tiền, không ai tin tôi hết. Ông thiền sư ông cũng nói vậy, tôi nhắc cái gì hoài đó, duy trì chánh niệm đi, thì nó bớt phiền não. Tiền nặng nó càng lúc càng bớt, mà không ai tin hết. Tôi nói chánh niệm còn quý hơn tiền nữa. Quý vị chỉ biết tiền mà quý vị không nghĩ rằng là chánh niệm quý hơn tiền. Cái bài này nó còn dài nữa, nhưng mà thôi để sư đổi cái chương trình để lại cho quý vị nghe một cái chuyện khác. Quý vị biết họ khi mà họ đi hành thiền họ hại nhiều con thích cười lắm. Đây là một cái trường hợp. Thưa thầy, con thấy rằng nghe chuyện vui cười linh tinh, chuyện nhạc rất dễ hiểu, nhớ rất là lâu. Nghe người ta kể chuyện cười, chuyện linh tinh, chuyện nhạc đó, sao mà dễ hiểu quá, mà vui mà nhớ lâu nữa. Nghe pháp hay nghe lời sư hướng dẫn, sao khó hiểu mà mau quên quá. Về thì thưa thầy là cùng là nghe hết, mà sao hai cái tâm nó khác nhau? Thầy trả lời, nghe pháp, nghe lời hướng dẫn thiền tập phải có trí tuệ mới hiểu. Còn chuyện linh tinh ra đâu cần trí tuệ, vì có trí tuệ mới hiểu được pháp bảo, hiểu được những hiện tượng tự nhiên. Pháp bảo là những hiện tượng tự nhiên, bạn phải có trí tuệ bạn mới hiểu được pháp bảo, chứ không phải là nói pháp ai cũng nghe được. không phải ai nghe pháp cũng hiểu. Vì vậy trong các buổi pháp thoại, hồi chúng ngủ cật rất nhiều hơn là lúc đi tan hát. Nó cũng không như vậy, khó hiểu quá, ngủ không ngủ, tại nó ta ngủ hết trơn. Vì không hiểu hay hiểu ít nên không thể nhớ lâu. Chuyện không đâu vào đâu, chuyện nhạc nhí, chuyện tào lao, chuyện cười thì nhớ lâu, bởi vì cái việc này không cần cái trí tuệ. Chuyện càng cười thì càng nhớ lâu. Người có trí tuệ thâm sâu rất thích nghe pháp, hiểu rất lẹ và nhớ rất lâu, gần như không bao giờ quên hết. Chuyện mình nghe thích hay không thích, công chuyện mình nghe thích hay không thích cũng làm mình nhớ lâu. Cái chuyện nào mà quý vị nghe mà quý vị thích á, quý vị nhớ lâu lắm. Mà cái chuyện nào mà quý vị nghe mà quý vị ghét á, quý vị nhớ cũng lâu nữa. Ông nói đây là cái bản của tâm đó. Và ông nói rằng là những cái người mà có trí tuệ thâm sâu đó, khi mà họ nghe pháp á, họ hiểu rất là lẹ và họ nhớ rất là lâu. Chuyện nào, chuyện cái gì mà người ta nói mà mình khó nghe, mà nghe mà nội tâm liền là mình nhớ rất là nhớ mãi, nhớ rất là lâu. Tâm mình là vậy đó. Cái chuyện gì mà mình thích mình nhớ lâu, cái chuyện gì ta nghe nó nghe mình nghe người ta nói mà mình nội tâm mình cũng nhớ mãi. Đôi khi người ta nói một cách vô tình thôi, nhưng mà vì đùng cái tự ái của mình, do đó mình cứ dư trong ruột hoài, mình cứ câm ở trong bụng hoài mà mình ghét người ta. Quý vị nghe vì này tin pháp này. Cái chuyện mà nói là cái chuyện không đâu vào đâu mà cái sư, cái anh này nói một câu vô tình thôi mà nói với một cái vị sư mà ông này ông câm trên 3-4 năm luôn á. Con bị người ta sửa sai, người sửa sai là một sư trẻ nhỏ hạ hơn con, tâm con rất khó chịu, bực bội đau khổ, gần 1-2 bữa mới thấy vui ngoài. Cái vị sư này, trong khi mà sư không có mặt đó thì ông giúp sư, giúp các hành giả trình pháp. Như vậy thì ông nghĩ rằng cái vai trò của ông rất là quan trọng. Bởi vì sao ông tìm sư tới ông thôi? Mấy cái này là mấy rất là nguy hiểm. Sư đi nhiều năm rồi sư thấy, quý vị biết, mình từng nghe một điều như thế này, khi mà mình dịch cho quý vị hành giả đó, là mình họ nói sao mình dịch vậy. Mình đừng có thêm bớt, ví dụ như họ hoạt những cái chuyện tào lao tư tế, họ lá chừng bày lên, hoài mấy cái đó rất là nguy hiểm. Bởi vì sao? Bởi vì khi tôi khi những cái chuyện mà họ nói tầm bậy bà vậy đó, mà nói qua mình nói ông thực sự ông giảng rất là hay. Bởi vì ông là người có trí tuệ, ông hiểu cái vấn đề. Do đó ông vừa giải thích cho vấn đề mà ông nói cho mình những cái thông tin rất là hay nữa. Và phải nhớ một điều rằng đó, mình dịch là tại sao? Là mình giúp cho hành giả tu niệm, chứ không phải mình sửa sai người ta. Sửa sai là vai trò của thiền sư trong thầy của mình. Sư thấy những cái trường hợp nó xảy ra như cơm bữa. Do đó đó, sư không bao giờ mà dám mà kêu bằng là đại diện thiền sư để mình nhắc nhở hành giả khác. Đây là một cái kinh nghiệm của sư quý vị. Ông kia ông nói đó, ông kia sư trình pháp, ông nói thưa sư, sư dạy chúng tôi khi ăn thì quay cái độc tâm tham. Tại vì đó có một sư trình pháp nói như thế này này, ông hỏi sư ăn đó, sư có thấy tham không? Sư này hơi lớn tuổi rồi, sư ăn sư có thấy tâm tham không? Ông nói dạ không, con ăn con không thấy tâm tham. Tại vì sao con không tham? Là cái bát con á, cái bát bự lắm, cái gì bát miếng điện, bát to, bát ba người ăn. Con một lần mà con ăn rồi, con người bàn là con dòm cái món nào mà con thích hợp, không gì con. Thế là con bỏ con bát con ăn mình, nó con có dành của ai đâu mà tham. Vì thế ông hiểu vậy đó. Do đó ông thiền sư nói, thấy không? Đây là một cái trường hợp quý vị không hiểu Phật thông tin, do đó quý vị nói vậy. Nghĩa là có cái gì cái việc bỏ con bát hết, ăn cái dành của ai tham. Do đó ông thiền sư nhắc, nhớ phải tự tình cái tâm tham trong khi mình ăn. Khi mình thấy tâm mình háo hức, nó muốn ăn quá thì thôi mình ngừng chút, rồi bây giờ mình tiếp tục lại nha. Rồi cái gì mà hành giả mới trình pháp với nó với sư, ông thiền sư mà ông dạy từ tôi là coi chừng tâm tham dạy cái này là không có thông sâu chút nào. Cái rồi cái của sau khi đấy ông nói cái gì đấy, ông dạy cái này là không thông chút nào hết trơn. Thì dịch trở lại cho ông thiền sư hỏi dịch nói thế nào mà gọi là sâu. Ông nói là tôi học trong vi diệu pháp á, là có lộ trình tâm, có cái bài chặt tâm thức được cái gì đó, mình ăn mình phải thấy cái đủ bài chặt tâm thức đó. Không biết ông học ở đâu mà ông nói vậy. Rồi cái rồi quý vị biết sao không, cái khi nghe ông nói gì quá tôi sẽ sợ xuống giám dịch, tại vì sợ đụng chạm tới thiền sư. Cái rồi cái đang nói qua nói lại như vậy đó thì tâm sư rất là căng thẳng. Vì vậy mà ông này cũng nói câu chuyện còn dài cái lắm, nhưng mà sau khi mà sư này trình pháp nói thì sư dịch lại cái thiền sư mà lúc đó tâm sư căng thẳng rồi. Chứ quý vị biết ông thiền sư ông nghe ông biết cái chuyện căng thẳng, nhưng mà ông biết là sư cũng giấu không có dịch. Quý vị biết thay vì ông lắng nghe là sư dịch cái gì á, thì ông nói sư ngồi để đây gặp thật ra ông nói cái giò sao sư của sư mà bật lên vậy. Ủa thiền sư nói cái gì mà sao mà cái giò bật lên, hai cái chân nó bật lên vậy này. Sư hiểu thôi, dịch cho ông hết xong cái câu chuyện, giải cái xong sư rồi, cái sư đời đi về hết trơn. Sư nói là vậy, ông kia ông nói mà tôi dịch cho sư mà không, tôi không biết tại sao sư dạy vô, sư nói là quy trình cái giò của sư nó bật lên, tại sao mà cái giò bật lên. Ông nói hồi nãy sư nói mà sư không để ý cái chân của sư nó bật lên như thế này, đây là dấu hiệu tâm sư rất là căng thẳng. Nói vậy đó, khi mà tâm sư căng thẳng vậy đó, do đó ông nói cái gì sư không tiếp thu nữa đâu, vì thầy sư sợ, do đó sư không dịch cho tôi. Tôi biết cái cách ông nói là ông nói nhiều cái đùng đàng thế lắm. Thì quý vị thấy họ nhìn kỳ càng không, chẳng phải chơi đó. Thành ra đó, mình dịch là mình dịch, mình làm dịch. Ông nói này, tại sao mà sư căng thẳng? Ông hỏi sư, tại sao mà sư căng thẳng? Tôi nói ông này nói nhiều cái xúc phạm tới sư, tôi đâu có dám dịch. Ông nói, ông xúc phạm tới tôi, mắc mới chứ tới sư. Sư ở giữa, sư mắc mới dịch rồi. Mà tôi hỏi sư này, đôi khi sư căng thẳng, tại vì sao sư có biết không? Nó không biết. Tôi biết tâm của sư muốn dịch cho chính xác. Ông nói sư vậy, sư muốn dịch cho chính xác. Tôi nói dạ đúng rồi. Thì tại vì trong khi nghe tình tôi phải lắng nghe cho chuyện để tôi dịch trở lại cho sư để mà cho mới đúng chứ. Ông nói không cần thiết. Tại sao không cần thiết? Là tại vì ông kia không biết tiếng Anh, tôi không biết tiếng Việt, cứ dịch trà nó đi. Mắc mớ gì mà sao? Cái tài, không hiểu tiếng Việt đâu, ông kia đâu hiểu tiếng Anh. Ông nói vui vậy á, sư nghe thì tức cười luôn. Rồi ông nói, mình cứ dịch đài đi, nói cho xong câu chuyện xong rồi đó. Ông ở đây 3 tháng rồi mà sư thấy không, có nhiều cái sư chưa dịch mà tôi chỉ dầm mặt, ông đó dầm mặt đi là tôi biết có cái chuyện lộn xộn rồi, thế còn chi phải dịch nữa. Nói mình thoải mái vậy đó. Do đó thì sư rất là thích dịch cho ông đó. Rồi đôi khi quý vị biết, như trường hợp có một lần sư trình pháp, thầy trò sư nói dạ thưa sư, sao mà tôi tu mười mấy năm rồi mà sao mà tôi có thấy được bà không ạ? Ông nói rất là nhiều lần, quý vị cũng nói cái tâm của mình thôi, cái tâm của mình nó rất suy nghĩ gì nó suy nghĩ à, kệ nó không sao hết, đừng có bất xúc, đừng có bấn loạn với chuyện đó. Mà sao khi tôi tới sư có nói hoài, sư nói sao tôi khổ quá, tôi cứ là đi đâu tôi cứ hình thành phụ nữ nó cứ nằm trong tâm của tôi. Thì sư kể cho ông nghe, không biết sư kể cho quý vị nghe chưa. Sư nói tôi đi mỗi lần mà tôi đi phi trường tôi mua mấy cái sạp báo, tôi đứng từ giờ trong khi chờ đợi ở đây, tôi đứng từ giờ sạp báo, tôi để ý rằng á, tôi thì tôi cũng mắt tôi một bên này thì dòm từ biết mà bên kia nó dòm mấy cái cô mà ở trong cái hình mà đẹp mà hình bao đồ đó, nó đứng cái bên này mà nó dòm qua bên kia, nó đứng bên này mà nó dòm qua bên kia. Nói tới nói lui rồi ông thiền sư ông giải thích hoàn sư hiểu. Cái cuối cùng cái quý vị biết nói sao không, thì sư nói thật là tôi ngồi thiền sao mà cái tâm ái tôi cứ liên hoàn cậu liên hoàn, cứ nhớ tới bà này bà kia không, mối tình nhỏ mối tình lớn gì xưa giờ nó tạo lại. Chứ quý vị biết ông nói tôi dòm tôi thấy cái mặt tôi biết hồi trước sư trăm bờ. Sư biết hay gì, tôi có thần thông tôi biết mà trăm bờ đây là phải quý vị. Cái ý ông muốn nói rằng tất cả những cái bất thiền liên quan tới vấn đề ái đó, tất cả những cái chuyện mà sư yêu thương, sư lấy vợ lấy con, sư làm chuyện gì đó là nó diễn tiến từ những cái kiếp trước hoặc là trong cái thời gian sư chưa tu. Bây giờ sư tu thì nó tạo ra là có thế thôi. Đây là cái chuyện là nhân quả nó vận hành như vậy, pháp bản nó vận hành một cách tự nhiên như vậy. Sư sao mà sư muốn sửa cái vấn đề khi nó tới thì chỉ biết gì có thế thôi. Đó là cái điều mà tôi muốn sư làm. Chứ tôi đâu có bắt buộc sư là đừng ngồi thiền, đừng có nghĩ tới người nữ. Người nam thì nghĩ tới người nữ là đây là cái chuyện bình thường. Ái là cái chuyện bình thường, tâm sư còn chuyện nào thì ái nó sánh khởi, mắc mới gì lo. Còn hết rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.